xin xem tiếp phần khai thị cũng là phần phát nguyện. Là phần khai thị phát nguyện thập phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất. Chúng ta đọc trong kinh Vô Lượng Thọ thì có thể hiểu được hai câu này. Đức Thế Tôn tại trong kinh Vô Lượng Thọ tán thán A Di Đà Phật, khen ngợi A Di Đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Thích Ca Mâu Ni Phật xưng tán A Di Đà Phật như vậy thì mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai cũng xưng tán như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Thích Ca Mâu Ni Phật thay mặt cho tất cả chư Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật tán thán như vậy cũng chính là mười phương ba đời tất cả chư Phật đều tán thán. Chúng ta nhất định phải khẳng định điều này. Thập phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất, hai câu này không phải tùy tiện mà nói, không phải là chúng ta tu tịnh độ mà cố ý tán thán tịnh độ, không phải vậy, thật sự là như vậy. Vì sao phải tán thán như vậy? Trong những bộ kinh luận lớn đều có tán thán như vậy. Đại sư Ngẫu Ích tại trong Nguyễn Di Đà Yếu Giải cũng nói được rất rõ ràng, cõi tịnh độ thù thắng nhất của A Di Đà Phật không ở nơi thật báo độ, cũng không ở nơi phương tiện độ, mà là ở nơi phàm thánh đồng cư độ. Ngài thiết lập cõi phàm thánh đồng cư độ thật là vi diệu, khiến cho tất cả những chúng sanh có nghiệp chướng sâu nặng đều có thể đới nghiệp vãng sanh, sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, được oai thần 48 nguyện của A Di Đà Phật gia trì, khiến cho họ được sự thọ dụng. Trong hoàn cảnh tu học ngang hàng với thất địa Bồ Tát, cho nên họ đều là A Di Việt Trí Bồ Tát. Mà trong mười phương tất cả cõi Phật đều không có, duy chỉ có Tây Phương Cực Lạc thế giới mới có. Cho nên tất cả chư Phật đều xưng tán A-di-đà Phật. Trong tất cả cõi nước của chư Phật đều có lục đạo chúng sanh. Lục đạo chúng sanh không dễ gì thành tựu. Cho nên tất cả chư Phật Như Lai đều giảng tịnh độ tam kinh, đều khuyên lục đạo chúng sanh trong những cõi đó niệm Phật cầu sanh về Cực Lạc thế giới, thân cận A-di-đà Phật. Tất cả, cho nên Cực Lạc thế giới cũng giống như một trường đại học Phật giáo do tất cả chư Phật cùng sáng lập. Tất cả chư Phật đều gửi các đệ tử của mình đến trường Tây Phương Cực Lạc thế giới tu học. A Di Đà Phật là hiệu trưởng của trường đó. Vị hiệu trưởng đó rất giỏi, biết giảng dạy, cho nên hết thảy tất cả chư Phật đều tôn kính Ngài, đều bội phục Ngài. Quý vị phải từ trong tỷ dụ này mà lãnh hội thì mới biết những lời xưng tán đó không phải là hư giả. Cửu phẩm độ chúng sanh quy đức vô cùng tận. Trước kia có người nói không thể đới nghiệp sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, chỉ có thể tiêu nghiệp mới được vãng sanh, nhưng không thể đới nghiệp vãng sanh. Những lời lẽ đó đã làm chấn động hầu như những người niệm Phật trên toàn thế giới, khiến cho tất cả mọi người đều hoang mang, không biết phải làm sao. Không thể đới nghiệp vãng sanh thì phải làm sao đây? Chúng ta tu pháp môn này cũng như không. Thật tại mà nói, nay trong thời kỳ mạt pháp, nếu không thể đới nghiệp vãng sanh, bất luận tu học pháp môn nào cũng không có ai mà có thể thành tựu được. Tại vì sao? Vì không tiêu trừ được nghiệp chướng tạp khí. Trong ước vạn người khó có được một người. Cho nên nói không thể đới nghiệp vãng sanh thì không thể phổ độ chúng sanh. Quý vị nên biết cửu phẩm độ chúng sanh có phải là đới nghiệp hay không? Nếu không phải đới nghiệp thì làm gì có chính phẩm? Có chính phẩm là do quý vị đới nghiệp nhiều hay ít khác nhau. Nếu chưa đoạn được một phẩm phiền não nào mà niệm Phật cũng được vãng sanh, sanh vào phàm thánh đồng cư độ. Cho nên nếu đem Tây Phương Cực Lạc thế giới mà so với tất cả cõi nước của chư Phật khác thì phàm thánh đồng cư độ của Cực Lạc thế giới thù thắng hơn nhiều. Chúng ta đọc trong kinh luận cũng biết rất rõ ràng, sanh về Tây Phương Tịnh Độ, sanh một là sanh tất cả. Quý vị sanh về phàm thánh đồng cư độ thì có thể thân cận Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù và Phổ Hiền. Những vị pháp thân đại sĩ đó. Còn trong những cõi tịnh độ khác, những vị đại sĩ đó trụ trong Thật Báo Trang Nghiêm Độ. Nếu quý vị không sanh vào Thật Báo Trang Nghiêm Độ thì quý vị sẽ không gặp được những vị đó. Nhưng ở trong phàm thánh đồng cư độ của Tây Phương Cực Lạc thế giới thì suốt ngày đến tối cùng ở một chỗ với các ngài, điều này vô cùng thù thắng. Đó là cửu phẩm độ chúng sanh, quy đất quy đức vô cùng tận. Những sự thù thắng đó là do quay đức từ 48 nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Ngã kiềm đại quy y, sám hối tam nghiệp tội. Ngày nay chúng ta gặp được cái duyên này. Trong kinh A-di-đà có nói: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. Ngày nay chúng ta gặp được cái duyên này. Thiện căn là gì? Là có thể tin, có thể phát nguyện, mong cầu vãng sanh, đó là thiện căn. Còn phước đức là gì? Phước đức là niệm Phật, đều nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, đó là phước đức. Vậy thì chúc mừng quý vị, quý vị đã thoát khỏi lục đạo luân hồi và thoát khỏi thập pháp giới, sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới đi làm Phật. Cái pháp môn này chẳng những độ chúng sanh trong chính pháp giới, cũng độ tất cả súc sanh đạo. Trong tịnh độ, trong tịnh tông có cuốn sách Vật Do Như Thử, quý vị hãy đọc thì sẽ rõ. Cuốn sách này chuyên ghi chép những chuyện súc sanh niệm Phật vãng sanh và chuyện ngạ quỷ niệm Phật vãng sanh, thậm chí còn có chuyện địa ngục niệm Phật vãng sanh. Đây mới thật là phổ độ chúng sanh. Ngày nay chúng ta đã gặp được rồi thì phải nên phát tâm đại quy y, sám hối tam nghiệp tội. Câu này giống như trong bài kệ sám hối của Phổ Hiền Bồ Tát đã nói ở phần trước. Sám hối phải phát từ trong nội tâm thì mới gọi là chân sám hối. Trong tam nghiệp tội, tội nào là nặng nhất? Xin nói cho quý vị biết, không phải là sát sanh, trộm cắp, dâm dục, không phải những tội đó. Tội nặng nhất là không tin pháp môn tịnh độ. Tại vì sao? Vì quý vị không được vãng sanh, đã bỏ lỡ mất cơ hội này. Quý vị nên biết, Phật tại trong kinh luận chỉ dạy cho chúng ta, những tội nặng như ngũ nghịch thập ác, tức giết cha mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu và phá hòa hợp tăng, những tội nặng như vậy, nếu như chịu sám hối, thật sự hồi đầu chịu niệm Phật, đều được vãng sanh. Cho nên cái tội nặng nhất là quý vị không được vãng sanh, là quý vị hoài nghi và không tin. Cho nên cái tội đó là nặng nhất. Ngày nay chúng ta sám hối tam nghiệp tội phải chú trọng điểm này. Không chịu niệm Phật, không tin niệm Phật, bây giờ chúng ta có cái tội này hay không? Xin mỗi người hãy tự phản tỉnh. Chúng tôi thường nghĩ đến những lời dạy của Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát. Những lời dạy của Ngài có ghi trong tập sách nhỏ Tây Phương Sát Chỉ. Ngài dạy cho chúng ta niệm Phật không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Chúng ta không làm được những lời dạy của Ngài thì là có tội. Vì những tội nghiệp đó khiến cho chúng ta trong đời này không được thành tựu. Chúng ta sám hối tam nghiệp tội thì phải đặt những tội nghiệp đó lên hàng đầu. Thật sự niệm Phật không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Chúng ta niệm Phật, trong miệng niệm Phật có thể gián đoạn, nhưng trong tâm niệm Phật thì không được gián đoạn. Miệng niệm thì phải xem mình đang ở trường hợp nào, có những chỗ không thuận tiện miệng niệm, nhưng câu Phật hiệu trong tâm không bao giờ có gián đoạn. Trong đời này tôi đã thấy một người trong tâm của Ngài không bao giờ có gián đoạn, khiến cho tôi có ấn tượng rất sâu. Ngài chính là Đại sư Chương Gia. Đại sư không phải niệm Phật mà là trì chú. Đại sư trì chú theo cách Kim Cang trì, trong bất cứ trường hợp nào cũng không làm trở ngại người khác. Miệng của Ngài động, tai lần sâu chuỗi, tai động và miệng động, nhưng không có niệm ra tiếng. Khi chúng tôi đến thăm Ngài, Ngài cùng với chúng tôi trò chuyện. Lúc đang trò chuyện, chúng tôi thấy rõ tai Ngài không động, tai Ngài cầm sâu chuỗi không động. Ngài nói chuyện với chúng tôi, khi vừa nói xong thì Ngài liền tiếp theo lần sâu chuỗi. Chúng tôi thấy Ngài không bao giờ thay đổi cách khác. Đó là Ngài đã luyện thành thói quen. Tâm của Ngài đã định, tâm đã thanh tịnh. Thầy Lý cũng đã từng thân cận với Ngài. Lúc đó tôi đến Đài Trung thân cận thầy Lý, nhắc đến chuyện quá khứ. Trong quá khứ tôi chỉ có một vị thầy là Đại sư Chương Gia. Ngài dạy tôi 3 năm. Thầy Lý rất khâm phục Đại sư Chương Gia. Thầy Lý nói, chúng ta là hạng phàm phu, không thể suy lường nổi cảnh giới của Đại sư Chương Gia. Chúng ta hãy nhìn từ cách hành trì của Đại sư thì biết được. Bất cứ lúc nào chúng ta quan sát đều thấy Ngài đang trong định. Thầy còn nói, không biết Đại sư đã khai ngộ hay chưa, nhưng chắc chắn Đại sư đã được tam muội. Đó là sự thật, không phải giả. Ngài đích thật đi đứng nằm ngồi đều đang trong định. Còn công phu của Ngài chúng tôi không biết lúc Ngài đang ngủ như thế nào. Bất luận trong thừa trường hợp nào, mỗi khi chúng tôi nhìn thấy Ngài chú tâm mà quan sát, đều thấy công phu của Ngài không gián đoạn. Ngài không bị quấy nhiễu. Bất luận trong hoàn cảnh nào, dù là thiện duyên hay ác duyên, nghịch cảnh hay thuận cảnh, cũng không có liên can gì với Ngài. Ngài lần chuỗi, Ngài trì chú, tức niệm chú không ra tiếng, thì mới gọi là chân sám hối. Sám hối phải thể hiện bằng hành động, không phải là ở trước tượng Phật Bồ Tát cầu xin van vái mà nói rằng con xin sám hối, cầu Phật Bồ Tát tha tội. Không phải là làm cách như vậy, làm cách như vậy không thể sám hối được. Quý vị nhất định phải hiểu đạo lý sám hối. Như Đại sư Chuyên Gia có chỉ dạy cho tôi cách sám hối, cách tu sám hối, cách tu như thế nào, tức là vì sao không còn tái phạm nữa thì gọi là chân sám hối. Niệm Phật là sám hối rốt ráo. Quý vị trong 12 thời trong tâm niệm câu Phật hiệu không bao giờ gián đoạn. Bởi vì quý vị niệm Phật không gián đoạn thì không có nổi dậy vọng tưởng, quý vị sẽ chế phục được phiền não. Thể niệm Phật mà gián đoạn thì vọng niệm liền dấy lên. Vọng niệm chính là tội nghiệp, tức là ý niệm của quý vị đang tạo nghiệp thì thân và khẩu cũng sẽ tạo nghiệp theo. Cho nên cách sám hối rốt ráo nhất chính là điều nhiếp lục căn tịnh niệm tương kế. Đó là chân thật cách sám hối rốt ráo. Bây giờ thời gian đã đến.